Chào mừng bạn đến với Eva Yêu. Chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 6. 21. Ta bị nhốt trong ngục, ngay phòng bên cạnh Trần Diễn. Cũng may, ta được một gian riêng, không phải chen chúc với mấy chục người khác. Đứng trong căn ngục ẩm thấp, tối tăm, ta nhìn hắn qua song sắt, hỏi. Vì sao ngươi không chạy? Hắn ôm một bó rơm trải xuống đất làm đệm. Ngồi xuống phía sau song sắt, vẫy tay ra hiệu cho ta ngồi xuống. Ta nhìn quanh bốn phía, cuối cùng vẫn không muốn ngồi bệt xuống đất. Nàng nghĩ ta có thể đi được sao? Huống hồ, nàng còn ở đây, làm sao ta có thể bỏ đi? Hắn đáp. Ta nhìn hắn chằm chằm, hỏi. Vì sao ngươi lại dẫn ta về phủ thượng thư? Hắn lắc đầu, vẻ bất đắc dĩ. Nàng quên rồi sao? Chính nàng bảo ta đi. Nói thật đi. Còn nữa, Kiều Kiều là ai? Hắn quay đầu, né tránh ánh mắt của ta, im lặng một lúc mới nói nhỏ. Ta đưa nàng về phủ chỉ là nhất thời nổi hứng, muốn xem nàng có nhớ lại điều gì không. Còn, Kiều Kiều, ai bảo nàng không chịu nói nhũ danh cho ta, lại còn ngang ngạnh như vậy. Ta trừng mắt. Ngang ngạnh. Ta đoan trang, tao nhã, ngươi dám nói ta ngang ngạnh. Cái tên khốn này lại còn dám bịa nhũ danh cho ta. Vậy tại sao 3 năm trước ngươi còn chặn ta ở cây đa không cho về, còn cầu thân với ta? Hắn cười nhăn nhở. Dù ngang ngạnh nhưng nàng vẫn rất đẹp. Hắn bỗng ngừng lại, ánh mắt sáng quắc nhìn ta, nghiêm túc hỏi. A Hành, bây giờ nàng nhớ lại rồi. 3 năm trước ta từng hỏi nàng, hôm nay có thể cho ta câu trả lời không? Ta ngẩn người, mơ hồ nhìn hắn. Chính là lúc ta đưa nàng con dao găm ấy. Nàng nói sẽ suy nghĩ rồi trả lời ta. Khi đó, ta còn đứng đợi ở dưới gốc cây đa ngoài phủ, nghĩ rằng vài canh giờ sau sẽ vào tìm nàng hỏi đáp án. Nhưng ta không ngờ lại đợi được thảm án của phủ thượng thư. Nàng chịu đả kích, mất đi ký ức. Phu nhân không muốn nàng nhớ lại, nên không cho ta tìm nàng. 3 năm qua rồi. Bây giờ, tính mạng chẳng còn chắc chắn. Nàng đồng ý với ta được không? Ta nhíu mày, một lúc lâu sau mới nhớ ra. Ngày cập kê năm đó, tên khốn này chặn ta ở cây đa lớn ngoài phủ, nhét vào tay ta một con dao găm khắc hoa mai đỏ rồi nói muốn cưới ta. Nếu ta không đồng ý, hắn sẽ không cho ta về nhà. Ta cũng chẳng dám để người trong nhà phát hiện ta lẻn ra ngoài chơi, đành nhận lấy con dao, nói sẽ suy nghĩ rồi trả lời hắn vào ngày mai. Nhưng ngày mai của phủ thượng thư không bao giờ đến nữa. Vậy ra, ngươi đứng chờ ở ngoài phủ đến ngày hôm sau. Hắn kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Đương nhiên, đường đường là tướng quân, một khi đã nhắm vào mục tiêu, quyết không từ bỏ. Dù có cách 3 năm cũng vậy. Mũi ta bỗng thấy cay xè, khóe mắt cũng nhòe đi. Nếu đêm đó hắn không đứng đợi ngoài phủ, liệu mẹ và ta có còn sống đến hôm nay không? Hắn nắm lấy tay ta qua song sắt, nhẹ giọng nói. Ta đưa nàng về phủ, là muốn nàng nhớ lại rồi cho ta đáp án. Nhưng đến lúc đó, ta lại hối hận. Ta không muốn nàng phải nhớ lại những chuyện đau khổ ấy. Không có đáp án thì đã sao? Nàng đã gả cho ta rồi mà. Những lời vô lại ấy lập tức quét sạch chút cảm động trong lòng ta. Ta trừng mắt nhìn hắn. Vậy còn 2 lần ngươi đá ta xuống giường? Còn mắng ta là thích khách. Có ai cầu thân lại làm như ngươi không? Hắn bỗng im bặt. Ta giơ chân đá hắn một cái. Nói đi. Hắn lập tức ôm lấy chân ta, nũng nịu như đứa trẻ. Nương tử á tương đương, vi phu thực sự bất đắc dĩ mà. Ta, ngươi có biết xung quanh còn cả 100 phạm nhân đang nhìn không hả? Bớt giả vờ vô lại đi. Nương tử, ta sai rồi. Lúc đó ta không biết ai muốn hại Trần gia, nên mới muốn nàng tránh xa nguy hiểm. Sau này có thánh chỉ của bệ hạ, ta cũng không làm gì nữa mà. Vậy ngươi nói thẳng cho ta biết, ta tự khắc sẽ rời đi. Ta lại đá hắn một cái, giận dữ nói tiếp. Vậy giờ ngươi ôm chân ta không buông là sao? Hắn ôm chặt lấy chân ta, mặt không đổi sắc nói. Ta không buông. Nương tử. Nàng tha thứ cho vi phu đi. Vi phu thực sự biết sai rồi. Vi phu, ngươi còn dám tự xưng là vi phu. Ta cúi đầu nhìn hắn, lòng tràn đầy tức giận, đồ mặt dày vô sỉ. Ta bái đường cùng một con gà trống, không phải với ngươi. Nhưng chúng ta có hôn thư. Nhắc đến hôn thư, ta lập tức lấy từ trong ngực ra hưu thư đã viết sẵn, đưa cho hắn. Hắn mở ra, vừa nhìn thoáng qua liền trừng mắt, xé. Tờ giấy lập tức tan thành từng mảnh vụn trong tay hắn. Hắn ôm chặt lấy chân ta, vẻ mặt đầy đắc ý. Hết rồi. Ta biết ngay sẽ như thế. Ta lại lấy từ trong ngực ra một phong thư khác, mở ra tờ giấy rách nát đầy vết nối lại, chỉ vào dấu vân tay ở góc trái phía dưới. Ngươi nhìn đây, dấu vân tay của ngươi vẫn còn nguyên. Giấy bị xé vẫn có thể dán lại được. May mà khi xé, hắn không xé nát mất phần quan trọng nhất. Hắn giơ tay định giật lại. Nhân lúc hắn buông chân ta ra, ta lùi lại mấy bước, nhìn dáng vẻ hắn vươn tay mà với không tới, ta bật cười vui vẻ. Nương tử, chúng ta sắp chết rồi. Nàng có thể bỏ qua tờ hưu thư đó không? Chết. Nghe đến chữ chết, ta im lặng. Nhà ta chỉ còn lại một mình ta, đã sớm tuyệt tự rồi. Còn nhà hắn vẫn còn một gia tộc lớn đang chờ hắn trở về. Ta cất hưu thư lại, lấy từ trong ngực ra một lọ thuốc sứ trắng, đổ ra viên thuốc màu nâu duy nhất bên trong, rồi đặt nó vào tay hắn. Nuốt nó đi. Hắn nhìn ta đầy nghi hoặc. Đây là gì? Ta ra hiệu hắn ghé lại gần, rồi hạ giọng. Thuốc giả chết. Người uống vào, giả vờ tự sát vì sợ tội. Thi thể của ngươi sẽ được đưa về nhà. 7 ngày sau, sẽ có người đến đào ngươi lên từ mộ tổ. Này, sao ngươi lại làm vẻ mặt như thế? Hắn cau mày, mặt đen như đáy nồi. Nương tử, nàng mang theo thuốc này, chẳng lẽ định tự mình uống rồi nhờ người đến đào nàng ra sao? Ta hơi chột dạ, lập tức giơ tay tát nhẹ vào người hắn. Còn nghĩ nhiều như thế làm gì? Ăn mau đi. Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, không nói gì, cũng không động đậy. Ta tức giận nhặt viên thuốc, nhét thẳng vào miệng hắn. Hắn vẫn không chịu mở miệng, ta liền đưa tay kia ra định bóp miệng hắn mở ra. Khụ khụ. Hoàng thượng lệnh nửa đêm thẩm tra vụ án Tấn Dương Vương bị giết, truyền phạm nhân Trần Diễn và Trương Thị lên điện. Giọng nói chói tai của một thái giám vang lên ngoài cửa ngục. Xong rồi. 22. Cuối cùng, Trần Diễn cũng không uống viên thuốc giả chết. Nhưng cả hai chúng ta đều còn sống. Ta ôm bọc hành lý lớn, cẩn thận gỡ từng mảnh vải đen trên linh vị. Mỗi lần gỡ một mảnh, ta lại trừng mắt nhìn người ngồi đối diện trên xe ngựa, nụ cười trên mặt hắn đầy vẻ nịnh nọt. Ta giơ chân đá hắn, hắn thuận thế ôm chặt lấy ta không buông. Ta nghiêm mặt hỏi. Rốt cuộc là sao? Vì sao bệ hạ lại tha cho chúng ta? Hắn nhếch mép cười, đáp tỉnh bơ. Bệ hạ đâu có tha cho chúng ta, chẳng phải đã đày đến Tây Châu rồi sao? Đó là nơi lạnh lẽo khắc nghiệt nhất dưới quyền của công chúa Thịnh Dương đấy. Ta không tin. Tội lớn như vậy, chẳng phải đáng bị ngũ mã phanh thây, phơi thây ngoài phố hay sao? Ta trừng mắt nhìn hắn. Hắn thu lại nụ cười, ghé sát tai ta, thì thầm. Nương tử à, Tấn Dương Vương mưu phản đấy. Thì sao chứ? Ta nhớ lại tình cảnh đêm qua khi diện thánh. Khi gặp bệ hạ, ta không dám ngẩng đầu, chỉ quỳ xuống tự nhận tội. Không ngờ bệ hạ lại bảo. Trương thị, trẫm không điếc, cấm vệ cũng không mù. Phủ Tấn Dương Vương đầy thích khách như vậy, ngươi có khả năng điều động sao? Ta còn chưa kịp biện giải, bệ hạ lại quay sang Trần Diễn. Trần Diễn, tội ngươi mưu sát Tấn Dương Vương, huyết tẩy vương phủ, ngươi nhận không? Trần Diễn lập tức cúi đầu đáp. Thần nhận tội, nhưng thần giết Tấn Dương Vương là vì hắn đã sát hại phụ mẫu thần và cả gia tộc Trương Thượng Thư. Thần chỉ muốn báo thù cho cha mẹ và nhà nhạc phụ. Nói xong, hắn lấy từ trong ngực ra một chồng giấy và một khối sắt hình hổ, giao cho thái giám dâng lên bệ hạ. Thần tội chết không chối, nguyện lãnh phạt. Nhưng thê tử của thần không hề tham gia giết Tấn Dương Vương. Nàng là huyết mạch duy nhất của Trương gia, cầu xin bệ hạ cho nàng được về quê cũ. Ta nhìn vệt máu khắp người mình, thầm nghĩ. Nói dối không chớp mắt, bệ hạ mà tin mới lạ. Ai ngờ bệ hạ đọc xong tấu chương và xem xét hổ phù, lại chỉ đáp một chữ. Chuẩn. Ta hốt hoảng, vội vàng bò lên phía trước, lấy thân đầy máu làm chứng, tự mình nhận tội. Tấn Dương Vương là do ta giết. Trương thị không thể để người khác gánh tội thay. Cuối cùng, bệ hạ cầm lấy viên thuốc giả chết rơi ra từ người ta, rồi phất tay ra lệnh đuổi hai chúng ta ra khỏi điện. Trước khi đi, bệ hạ còn ném lại một câu. Trương Kiệm là người được tiên đế trọng dụng, trung liêm chính trực. 3 năm trước, trẫm chìm trong nỗi bi thương vì phụ hoàng qua đời, lại phải lo ổn định triều cương, không thể ra tay tìm hung thủ. Ta cúi đầu, gỡ xong linh vị cuối cùng, không nói gì nữa. Trần Diễn cười hì hì, nhìn ta đầy vẻ xu nịnh. Nương tử, chúng ta thoát chết rồi, đẩy đến Tây Châu cùng nhau xây dựng cuộc sống mới, chẳng phải cũng tốt sao? Ta trừng mắt lườm hắn một cái, nhưng trong lòng lại có chút xao động. Này, kẻ chủ mưu đã chết, Trương nương tử đừng để họ phải chịu oan khuất nữa. Ta vẫn chưa hiểu nổi chuyện này rốt cuộc phát triển theo hướng nào nữa. Trần Diễn cười hì hì, cả người cứ cọ qua cọ lại, bàn tay lại chẳng yên phận chút nào. Ta đã giao hổ phù, chứng cứ vụ diệt môn Trương gia, chứng cứ vụ cha mẹ ta bị sát hại, danh sách quan viên phe phái Tấn Dương Vương, cùng tên thích khách và lời khai của hắn lên cho bệ hạ rồi. Chứng cứ đầy đủ. Người thì đã chết, dòng dõi cũng chẳng còn một ai. Đám quan viên có ý kiến trên triều giờ cũng sợ đến vỡ mật, còn ai dám nói gì nữa. Bệ hạ bảo gì thì chính là như vậy. Ta bỗng nhớ tới một chuyện, khẽ hỏi hắn. Hoàng đế tiền triều thực sự là giả mạo thánh chỉ để cướp ngôi sao? Đương nhiên không phải. Ta nghe cha nói, khi còn là hoàng tử, tiên đế đã có danh vọng rất lớn trong triều, các hoàng tử khác đều không sánh được. Khi đó, Tấn Dương Vương mới 8 tuổi, nếu hắn lên ngôi, chỉ e triều đình sẽ bị khuynh đảo, mạnh thần lấn át chủ yếu. Vậy nên võ đế đã để lại di chiếu truyền ngôi cho tiên đế. Sau khi Thái Hoàng Thái Hậu qua đời, tiên đế thương Tấn Dương Vương là đích tử nhưng không được đăng cơ, nên đã ban cho hắn một đạo thánh chỉ đặc xá. Ai ngờ hắn lại ngu ngốc đến mức này. À, ta hiểu rồi. Hắn giết Tấn Dương Vương, bệ hạ vừa ý, thế là thả cho một đường sống rộng thanh thang. Nhưng, ngươi đang sờ cái gì đấy? Ta đẩy bàn tay không an phận của hắn ra, vén rèm xe chỉ vào một hàng dài xe ngựa đầy ắp hành lý, cùng cả trăm gia tướng đi theo bảo vệ. Đây gọi là lưu đày sao? Còn nữa, bệ hạ lấy thuốc giả chết của ta làm gì? Hắn lại nhích người sang gần, giọng điệu tỉnh bơ. Bệ hạ không nói gì về chuyện tịch thu gia sản, chỉ bảo sau khi lưu đày sẽ giao ta cho công chúa Thịnh Dương xử trí. Công chúa còn chưa mở miệng, vậy ta mang theo hành lý để đến Tây Châu dựng nhà lập nghiệp thì có sao? Còn thuốc giả chết, ta làm sao biết được bệ hạ định làm gì? Nói xong, hắn lại dịch sát thêm chút nữa. Ta nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nơi đám gia tướng đang cưỡi ngựa hộ tống đoàn xe, than thở. May là bệ hạ thả bọn họ về cùng. Trần Diễn ngạc nhiên nhìn ta. Nương tử, nàng không nhận ra à? Đám người ta dẫn đến phủ Tấn Dương Vương đâu phải gia tướng của nhà ta. Ta giật mình quay đầu lại. Cái gì? Vậy bọn họ từ đâu ra? Là người từ Bắc Cương à? Đương nhiên không phải. Binh sĩ ở biên cương nếu không có lệnh thì không được vào kinh. Còn bọn họ là ai? Ta không nói cho nàng biết. À phải rồi, nương tử, tờ hưu thư đó nàng giấu ở đâu rồi? Ta lập tức đề cao cảnh giác. Người hỏi làm gì? Để đốt đi chứ còn gì nữa. Hắn hùng hồn đáp, rồi lại bắt đầu lục lọi hành lý của ta. Hừ. Tự đi tìm đi. Nếu ngươi tìm được, coi như ta thua. Tuyệt đối không thể để hắn dễ dàng thoát tội như vậy được. Ta ôm linh vị, ngẩng đầu nhìn bầu trời, khẽ nói. Cha, mẹ, ông nội, bà nội, nhị thúc, thím và tiểu đường đệ, Từ nay A Hành không còn phải trốn chui trốn nhủi nữa, mọi người cũng không cần phải nép sau những tấm vải đen kia nữa. Chúng ta sẽ cùng hắn đến Tây Châu.